Chương 119. Độ thế thiền trượng. Chương 119. Độ thế thiền trượng. Đặng Nho nhìn lão hòa thượng trước mặt, hắn lấy ra thiền trượng. Khí tức phát ra từ cán thiền trượng đó, so với trường thương mà hắn tịch thu được từ Trương Tú, quả thực không thể so sánh được. Trường thương của Trương Tú rất lợi hại, là một linh bảo tâm tương cảnh. Cũng không biết một tu sĩ linh luân sơ kỳ như Trương Tú lấy đâu ra một linh bảo tâm tương cảnh. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Trước mắt cây thiền trượng có tên độ thế này, chấn động phát ra vượt xa tâm tương cảnh. Sâu không lường được ít nhất, Đặng Nho không thể nhìn ra kiện bảo bối này đến cùng là linh bảo cảnh giới gì. Nhưng ít nhất cũng là một pháp bảo hàng đầu. Khuy đạo cảnh, hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng những thứ đó còn lâu mới có thể cho hắn một cảm giác sâu không lường được như vậy. Cái này, tựa hồ là Phật bảo. Có lẽ có thể nói như vậy. Dù sao tiên có tiên bảo, Phật có Phật bảo. Tiên bối, cái này, bần tăng vô công bất thụ lộc, cái này. Nói thật, Đặng Nho rất muốn cây thiền trượng này. Bởi vì nó thực sự rất lợi hại, còn lợi hại hơn cây trường thương kia rất nhiều. Nhưng nói cho cùng, vô công bất thụ lộc. Đạo hữu, như vậy không được sảng khoái, tùy tâm cả một đời, sao lại không tùy tâm một lần? Trần Tổ Sư cười ha ha, trong đôi mắt giả mua tang thương có trí tuệ thấu hiểu tất cả Đặng Nho đầu tiên mà người, một cảm giác bị nhìn thấu tâm tư xông thẳng lên đầu. Có chút xấu hổ đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm xúc như vậy. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, vừa để che giấu sự xấu hổ, vừa để thoải mái. Ha 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 ha, tiền bối nói đúng, tùy tâm là được, tiền bối còn không để ý, ta để ý cái gì? Đặng Nho cũng cảm thấy, vừa rồi mình có chút giả tạo. Muốn thì chính là muốn, khách sáo làm gì? Người trước mặt là một đại sư Phật môn ở cảnh giới đạo quả. Không phải mấy bà cô bắt họ thường nhăn nhó đưa lì xì rồi lại thu tay bỏ vào túi. Tùy tâm là được cái độ thế này, kỳ thật đại bi tự chúng ta cũng không rõ lai lịch, nhưng lão nạp cảm nhận được, khí tức trên đó không hề dưới đạo quả cảnh, lại còn có chút tương đồng với khí tức của đạo hưu, có lẽ, đây là vật quy nguyên chủ cũng khó nói. Trần Tổ Sư tiếp tục nói. Trong một khắc Đặng Nho tiếp nhận độ thế thiên trượng, hắn cảm nhận được loại khí tức đặc biệt của sát sinh Phật, tâm cảnh vừa giết chóc quá nặng lại vừa từ bi, đây là một bảo bối. Hơn nữa, vẫn là bảo bối độc nhất của sát sinh Phật. Trần Tổ Sư thật sự không đoán sai. Nói như vậy, vật này có duyên với Đặng Nho. Kiện bảo bối này đủ để dùng đến nhật nguyệt cảnh. Đây quả thực là bảo bối trong pháp thống của Bần Tăng, vậy Bần Tăng xin đa tạ tiền bối đã giúp Bần Tăng tìm được bảo vật này. Đặng Nho chắp tay nói, nếu thực sự là vật quy nguyên chủ, vậy lão nạp ngược lại cũng xem như làm được một chút công đức. Trần Tổ Sư ha hả cười nói. Tiếp theo, Đặng Nho và Trần Tổ Sư tiếp tục trao đổi một chút quan điểm về Phật pháp. Nói là trao đổi, không bằng nói Trần Tổ Sư đang chỉ điểm cho hắn. Đặng Nho có thể cảm nhận được, dưới sự chỉ điểm của Trần Tổ Sư, huyết sát chi khí ngập trời của hắn cũng đã dịu đi phần nào, mà cảnh giới của hắn cũng đã sắp đến ngưỡng đột phá, nhưng vẫn thiếu chút cơ duyên. Không hiểu tại sao, Đặng Nho cảm thấy cơ duyên đột phá của mình không ở đại bi tự, cũng không phải ở chỗ giết bao nhiêu người. Bước tiếp theo của tâm tương cảnh là khuy đạo cảnh. Dòng đạo, vậy dĩ nhiên là phải nhìn thấy được đại đạo. Nhưng đại bi tự không có đại đạo của sát sinh Phật. Hai vị tăng nhân hàn huyên hồi lâu, mãi đến khi mặt trời lặn về tây, Đặng Nho mới đứng lên, chắp tay nói với Trần Tổ Sư. Hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm, bần tăng xuống núi. Trần Tổ Sư chỉ khẽ gật đầu, không đứng dậy tiễn, cũng không nói thêm lời khách sáo nào. Những lời khách sáo và đứng dậy tiễn đều là hình thức của người phàm, đều là quy tắc của thế tục. Mà Phật đạo là người ngoại phương. Người ngoại phương chỉ cần chi tâm là đủ, không cần quan tâm những lễ nghi phiền phức đó. Đặng Nho mang theo bảo bối dưới núi, hắn muốn đi tìm cơ hội đột phá của chính mình. Lần này đột phá, hắn có dự cảm sẽ khác với trước đây. Cao thủ tâm tương cảnh là phượng mao lân giác. Người như vậy cơ bản chỉ có đạo khác biệt, chứ không có quá nhiều thiện ác. Hơn nữa người như vậy cơ bản đều giống như chân dương tử năm đó, có quan hệ thân thích với khuy đạo cảnh, bất ngã cảnh, đạo quả cảnh. Khó giết. Muốn đột phá, cần phải thay đổi thời cơ năm. Mà ở một bên khác, đại quân bình định của triều đình cũng dưới sự dẫn dắt của lão tướng quân Hoàng Phủ đã tiến đến Tịch Châu. Khởi binh 30 vạn, lão tướng quân thân mang 5 vạn kỵ binh, chủ đánh chính là đánh úp. Bạch Liên giáo trải qua một thời gian phát triển, đã có đến hàng trăm vạn giáo đồ. Nhưng giáo đồ tuy nhiều, đa số lại là những lưu dân đói khổ. Mà bản thân Độc Câu Nguyệt lại bất đắc dĩ, chưa từng đọc qua binh thư. Trên chiến trường, ngoài việc đánh cho Đại Tĩnh một cú bất ngờ vào lúc đầu, hiện tại Bạch Liên giáo tuy vẫn đang vững bước quyết trường, nhưng thế mạnh đã bị ngăn cản lại một chút. Sau nửa năm lặn lội đường xa, đại quân bình định của triều đình cũng đã đến Tịnh Châu. Bạch Liên giáo ở Tịnh Châu dưới sự đánh kích của Hoàng phủ tướng quân liên tục bại lui. Nhưng may mắn là Hoàng phủ tướng quân cũng không quá làm khó những lưu dân khởi nghĩa vì không sống nổi này. Giờ phút này long khí của Đại Tĩnh vẫn còn, bất kỳ cuộc khởi nghĩa nào vẫn chưa thể lung lay hoàn toàn căn cơ của Đại Tĩnh. Nhưng thế lực của Bạch Liên giáo quá lớn, lại có rất nhiều giặc cỏ giả mạo danh Bạch Liên giáo, trong lúc nhất thời Đại Tĩnh cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được. Song phương ở Tịnh Châu lại bắt đầu giằng co. Cuộc giằng co này kéo dài đến 4 năm. Trong 4 năm đó, nạn đói càng thêm nghiêm trọng, người dân không thể sống nổi càng ngày càng nhiều, có thể thấy cảnh người ăn thịt nhau ở khắp nơi. Lý Lam ở U Châu, lấy danh nghĩa Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế, dưới sự phụ tá của Triệu Đại, Chân Dương Tử và Tử Ngọc, người từng là đệ tử của Chân Dương Môn, bây giờ là người của Thái Bình Đạo, đã phát động khởi nghĩa. Người đi theo không nhiều, nhưng dường như Vĩnh An Đế đã chôn dây ở U Châu. U Châu rất nhanh đã rơi vào tay Lý Lam, nhưng biên quân U Châu vẫn do Lý Định Quốc nắm giữ, đối với điều này, Lý Lam cũng không có sắp xếp gì thêm. Hắn đã gặp qua Trác Lộc Thành, hắn biết biên quân hai phe Nam Bắc rất quan trọng, cho dù vào lúc nào cũng không thể động vào. Chỉ cần biên quân không động, thì cho dù những người ở trong nước khởi nghĩa như thế nào, dân Đại Tĩnh ít ra có thể đảm bảo không bị tàn sát bởi đao kiếm của dị tộc. Mà ở Lương Châu, nhóm người Lưu Quý đã tu luyện trong rừng sâu núi thẳm một thời gian dài, cũng đã thành công xuống núi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc rời núi, bọn họ gặp một con bạch xà chặn đường. Con bạch xà đó yêu khí ngập trời, dường như đã giết, ăn rất nhiều người. Con bạch xà này chính là con mà năm đó Đặng Nho đã thả đi. Sau khi có tu vi, nó lại gặp cơ duyên, thành yêu. Nhưng sau khi thành yêu lần thứ hai, dường như nó đã không còn là nó lúc trước nữa, lần này nó hoàn toàn trở thành một yêu tinh chỉ biết hại người. Lưu Quý một kiếm đã chém chết bạch xà, tự xưng là Xích Đế chi tử trên trời ở Lương Châu, khi sinh ra đời trời có dị tượng, sấm sét vang dội, trong nhất thời ở Lương Châu cũng có rất nhiều người đi theo, có khoảng 13 vạn người. Điều đáng nói là, Trương Tú người năm đó không nhân lúc Đặng Nho yếu mà giết chết Đặng Nho, lại gia nhập vào đội ngũ khởi nghĩa của Lưu Quý. Trong nhất thời, Đại Tĩnh vốn chỉ dựa vào long khí để chống đỡ, hoàn toàn lộ ra vẻ bấp bênh. Nhưng vẫn thiếu một chút điểm thiếu đó, chính là long khí của Đại Tĩnh. Long khí không tiêu tan, Đại Tĩnh vẫn là Đại Tĩnh, dù người khởi nghĩa có nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ không diệt vong. Chương 120. Ngài đến để giết ta sao? Chương 120. Ngài đến để giết ta sao? Thịnh Châu, Thánh địa Bạch Liên giáo. Lúc này, sau 4 năm nổi dậy, cuộc khởi nghĩa của Bạch Liên giáo đã dần dần bị đè nén. Không chỉ có Bạch Liên giáo, ngoài quân khởi nghĩa của Lý Lam, các quân khởi nghĩa khác cũng dần bị vị hoàng phủ tướng quân kia trấn áp. Độc Câu Nguyệt hiểu rõ một sự kiện, đó là thế giới xem trọng khí số. Khí số vẫn còn ở Đại Tĩnh thì Đại Tĩnh không thể vong. Vậy có cách nào không? Có. Khí số của Đại Tĩnh, tuy lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Nhưng nếu nàng Độc Câu Nguyệt mang theo một thân tàn khí số của Bạch Liên giáo đổ vào, thì khí số của Đại Tĩnh sẽ hoàn toàn tan rã, số khí số còn sót lại cũng không thể làm nên chuyện gì. Chuyện này, nếu làm, cuộc khởi nghĩa Bạch Liên giáo sẽ thất bại, nàng Độc Câu Nguyệt cũng sẽ chết. Hồn phi phách tán, không có luân hồi. Nếu là lúc bình thường, thì không thể chọn Độc Câu Nguyệt không yên lòng, liệu sau khi nàng và Bạch Liên giáo thất bại, kẻ đến sau có đối xử tốt với Bạch Tĩnh, liệu có trở thành một vị quân vương nhân tử? Không yên lòng về kẻ đến sau, còn về tính mạng của nàng, có lẽ sớm chết rồi, không có gì đáng nói. Phát động khởi nghĩa, giết nhiều người như vậy, nhiều người lợi dụng danh nghĩa của Bạch Liên giáo cướp bóc giết người, nàng kẻ cầm đầu, nàng không thể trốn thoát. Nàng biết rõ điều đó. Đụng, không đụng, đụng. Lúc này, trong một căn nhà gỗ đơn sơ, ánh nến yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Độc Câu Nguyệt. 4 năm trôi qua, nàng đã trưởng thành hơn, khuôn mặt so với trước kia thêm nhiều gian khổ vất vả. Thời gian rất kỳ diệu. 4 năm có thể khiến một người quê mùa trở thành hoàng đế, cũng có thể khiến một người giết gà thịt heo trở thành đại tướng, cũng có thể khiến một đứa trẻ nhút nhát trở thành một thanh niên nhút nhát. Độc Câu Nguyệt rõ ràng là trưởng trước. Nhưng lúc này, nàng lại giống như một thiếu nữ, hoàn toàn mất đi uy nghiêm của thánh nữ Bạch Liên giáo, tay cầm một đóa hoa tàn, từng cánh hoa bị nàng ngắt xuống. Khi hái đến cánh hoa cuối cùng, nàng vừa vặn thì thầm: "Không đụng." Thiên ý không cho nàng đụng vào khí vận của Đại Tĩnh. Khí vận của Đại Tĩnh, tự có người đến sau chia rẽ. Sứ mệnh của nàng đã đạt được. Khi lấy cánh hoa trắng như tuyết cuối cùng xuống, không hiểu sao, trong đầu Độc Câu Nguyệt liền nghĩ đến vị hòa thượng áo trắng năm nào. Chợt, nàng cười, dường như đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, tự có người đến sau, nhưng không phải là người đến sau phá nát khí vận, mà là người đến sau kết thúc loạn thế. Độc Câu Nguyệt cười, cầm lấy tín vật của Bạch Liên giáo đặt trên bàn, đó là bảo vật hội tụ khí vận của Bạch Liên giáo. Một đóa hoa sen bạch ngọc bình thường mà thôi. Khí số trên đó vần quanh, mang theo khả năng phá nát khí vận của Đại Tĩnh, cùng với ngọc tỷ truyền quốc, đến ngọc thạch cũng nát. Nàng vẫn lựa chọn tin tưởng người đến sau, nàng tin tưởng vị đại sư sát phạt quả quyết kia có thể mang trong lòng thương sinh, kết thúc loạn thế này. Còn lại, không phải chuyện nàng muốn suy tính. Nàng phát động cuộc khởi nghĩa Bạch Liên giáo này, chết nhiều người như vậy, nhiều người lợi dụng danh nghĩa của nàng làm ác, nàng cũng nên cho một lời giải thích. Vậy thì dùng cái mạng này cho những bách tính vô tội đã chết một lời công đạo. Bách tính làm sao bây giờ? Giao cho đại sư. Ngay khi Độc Câu Nguyệt chuẩn bị mang Bạch Liên đi đụng nát khí vận của Đại Tĩnh, một giọng nói quen thuộc ôn hòa vang lên: "A Di Đà Phật, Nguyệt thí chủ, đã lâu không gặp." Động tác của Độc Câu Nguyệt rõ ràng ngây người một chút. Có phải nàng vẫn còn sống trong mơ? Độc Câu Nguyệt véo vào má mình, xác nhận mình đã tỉnh. Giọng nói này, nàng đã nghe thấy rất nhiều lần trong mơ. Nàng vô số lần tự nhủ, mình nên chạy ra, đó chỉ là sự ái mộ của tuổi trẻ ngây dại. Không thể chắc chắn. Người đi, quý ở tự biết. Nhưng khi nàng nhìn thấy lại vị tăng nhân áo trắng này, nàng lập tức hiểu ra một chuyện. Dẹp qua cái tuổi thiếu niên ngây ngô, nàng vẫn thích vị đại sư này. Đại sư, ngài vẫn như vậy, phong thái vẫn như cũ. Độc Câu Nguyệt vươn tay, ngón tay hơi run rẩy, dường như muốn chạm vào vị hòa thượng áo trắng trước mặt. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn đưa tay xuống. Hơn 10 năm trước, lần đầu nhìn thấy vị hòa thượng này, nàng chỉ cảm thấy vị hòa thượng này cường đại thần bí, cao không thể chạm. Mà bây giờ nhìn lại, dường như cũng chỉ là đỉnh cao của tâm tướng cảnh. Cũng không, không quá mạnh mẽ, ít nhất trong mắt nàng bây giờ là như vậy. Nhiều năm trôi qua, Nguyệt thí chủ không còn giống năm xưa, đã đảm đương trách nhiệm, trong lòng cũng có thương sinh, bần tăng rất an ủi. Đặng Nho mỉm cười, trong ánh mắt của Độc Câu Nguyệt có một chút tán dương. Độc Câu Nguyệt là người đầu tiên hắn cứu khi đến thế giới này, và cả ổn ỉ chèn ngu ngốc của nàng. Độc Câu Nguyệt từ một thiếu nữ có chút tâm cơ, tự cho là thông minh, về việc có nên chém giết ác nhân tận gốc không, đã trở thành thánh nữ Bạch Liên giáo vì thiên hạ thương sinh mà nổi dậy chống lại triều đình. Trong đó sự thay đổi nói lớn không lớn, nói nhỏ lại rất lớn. Do đại sư năm đó giữ lại bức thư, đã cho ta sự thay đổi lớn lao, ta có thể đạt được đến tất cả những điều này đều là nhờ ngài. Độc Câu Nguyệt nói đến đây thì bỗng nhiên mọi người nàng nhớ ra Đặng Nho chuyên trừ ác, nàng giết nhiều người như vậy, vậy có thể tính là người tốt không? Vậy lúc này Đặng Nho tìm đến nàng chính là đến trừ ác. Đại sư, ngài đến để giết ta sao? Đôi môi Độc Câu Nguyệt run rẩy, nàng có chút không thể chấp nhận sự thật này. Nếu Đặng Nho muốn giết nàng, vậy dù nàng có là kiếm tu vô ta cảnh giới, nàng cũng sẽ không phản kháng. Nguyệt thí chủ nghĩ sao? Đặng Nho cười, muốn xem ý nghĩ của Độc Câu Nguyệt. Hắn dĩ nhiên không phải vì giết Độc Câu Nguyệt mà đến. Khởi nghĩa nông dân có tính chính nghĩa tự nhiên, điều này không thể phản bác. Đại sư, ta sẽ tự sát tạ tội, ta không muốn chết trong tay ngài, như vậy, ta sẽ thực sự là tội đồ. Độc Câu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Rất kỳ lạ, rõ ràng người không hề do dự việc tan xương nát thịt hồn phi phách tán, giờ phút này lại đặc biệt để ý việc có phải là ác nhân không. Người đến chết còn không sợ, sao lại sợ danh tiếng sau lưng? Độc Câu Nguyệt kỳ thật không sợ bị gọi là người tặc, cũng không sợ tiếng xấu muôn đời. Khi nàng quyết định khởi nghĩa, nàng đã nghĩ đến, trên sử sách, những người khởi nghĩa không được đánh giá tốt, thường đều bị gọi là giặc. Các lão gia đều nói quân khởi nghĩa là giặc, vậy quân khởi nghĩa cướp cái gì? Chẳng qua là bọn họ muốn được sống mà thôi. Các lão gia không cho người ta sống, mọi người liền phá đường sống của các lão gia liền bắt đầu coi người là giặc. Nói cho cùng, Độc Câu Nguyệt biết việc mình làm sẽ liên lụy đến người vô tội, nàng biết rõ mình không phải người tốt, nhưng nàng từ đầu đến cuối cho rằng sự nghiệp của mình là có tính chính nghĩa. Nàng chỉ muốn cho những người không thể sống được, được sống sót, có gì sai? Nhưng nếu Đặng Nho đến giết nàng, điều này có nghĩa là trong lòng Đặng Nho, nàng là một ác nhân tội ác tày trời, giống như Hư Dương phái năm đó, cần phải chém tận giết tuyệt. Nhưng so với những điều đó, nàng càng sợ chính là bị Đặng Nho tự tay giết chết. Nàng có thể đụng nát khí vận của Đại Tĩnh mà chết, có thể tự sát mà chết, có thể chết trong loạn quân. Nhưng chỉ là không muốn bị Đặng Nho tự tay giết chết đại khái, đó là chút tâm nguyện cuối cùng của nàng. Chương 121, Bần tăng thay ngươi đi. Chương 121, Bần tăng thay ngươi đi. Ai nói Bần tăng đến giết ngươi? Đặng Nho cười cười, nhưng vẫn như cũ, dưới lớp mặt nạ, Độc Câu Nguyệt không nhìn ra biểu tình gì. Vậy đại sư đến đây là? Sắc mặt Độc Câu Nguyệt nghi hoặc. Vị đại sư trước mắt ghét ác như thủ, phàm là nơi hắn đến, tất có người làm ác, mà những người làm ác đó chắc chắn sẽ chết. Nguyệt thí chủ đạo tâm không vững a, như vậy khó mà đắc đạo quả nha. Đặng Nho cười ha hả, không trả lời câu hỏi của Độc Câu Nguyệt. Ta không quan tâm những điều này, những năm qua ta đã hiểu ra một vài điều, tốc độ tu hành của ta vốn dĩ không bình thường, không thuộc về tu vi của ta, đạo quả hay không đạo quả không quan trọng. Độc Câu Nguyệt nói. Trong giọng nói của nàng không có gì bi thương hay cô đơn. 4 năm qua, nàng đã sớm nhìn thấu đồ vật mà mệnh trời cho, thì nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà mệnh trời muốn nàng làm, trả lại cho mệnh trời. Nguyệt thí chủ cũng càng ngày càng nhìn thoáng hơn. Nhưng Bần tăng đến đây chính là để nói cho ngươi biết, những gì mệnh trời cho ngươi, ngươi nên thu lại cho tốt, phải cố gắng đi theo nó. Về phần việc đụng nát khí số, ngươi không cần quản. Đặng Nho cười ha ha, việc đụng nát khí số này, hắn dự định tự mình làm Đại Tĩnh kéo dài hơi tàn đã đủ rồi, biên quân không dựa vào khí số của Đại Tĩnh, nhưng bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Không thể để Đại Tĩnh tiếp tục kéo dài hơi tàn nữa. Trong 4 năm qua, hắn không làm gì khác, ngoài việc giết một ít tác nhân và tiện thể nghiên cứu cây độ thế thiền trượng này. Trải qua 4 năm nghiên cứu, tra tấn nghiêm hình 4 tâm ma. Hắn cuối cùng cũng nghiên cứu, hỏi ra tác dụng của độ thế thiền trượng này. Công pháp của sát sinh Phật là chuyên dùng để xử lý những ác nhân làm điều ác. Còn thiền trượng của sát sinh Phật là chuyên dùng để xử lý những chính quyền không thể bảo vệ dân chúng. Không, có lẽ nói, chuyên dùng để giết chết khí số của triều đình thì càng thích hợp hơn. Dùng vào lúc này chính là vừa vặn. 4. Nhưng Độc Câu Nguyệt nhìn Đặng Nho trước mặt, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ ở đỉnh phong tâm tướng cảnh. Tu vi như vậy, đừng nói đụng nát khí vận, ngay cả nhìn thoáng qua khí vận cũng là một hy vọng xa vời. Việc này, thật sự có thể giao cho hắn sao? Chẳng lẽ muốn để nàng Độc Câu Nguyệt lại gánh trên lưng thêm một mạng người? Đúng, đây là do Đặng Nho muốn đi, nhưng theo Độc Câu Nguyệt, đây là trách nhiệm mà trời giao cho nàng. Nàng không làm được, mà Đặng Nho lại đi làm, vậy thì có nghĩa là nàng hại Đặng Nho. Có thể cái gì? Đặng Nho hỏi ngược lại. Ngài sẽ chết đại sư, đó là một luồng khí số, đừng nói ngài. Độc Câu Nguyệt không biết phải nói sao. Nói ngươi chỉ có tu vi tâm tương cảnh thôi sao? Nàng bất quá chỉ là một kẻ dựa vào mệnh trời mà may mắn đi đến ngày hôm nay, có tư cách gì mà nói chứ? Ha ha ha, Nguyệt thí chủ trưởng thành rồi, lòng dạ cũng lớn hơn, Bần tăng ngược lại không ngại để Nguyệt thí chủ hiểu rõ, Bần tăng muốn cứu người, dù người đó là phàm nhân, Bần tăng cứu được, người đó là đại năng đạo quả cảnh, Bần tăng cũng cứu được. Không có ai mà Bần tăng không thể cứu, chỉ cần xem Bần tăng có muốn hay không mà thôi. Giọng Đặng Nho trầm thấp, sự tự tin này không phải là do hắn tùy tiện mà có. Hắn cũng chưa từng quên chuyện năm đó của Từ Nhị Nha, chỉ là lúc đó khác bây giờ hắn thật sự có thể nói được, thiên hạ không ai là hắn không thể cứu. 4. Độc Câu Nguyệt không biết phải nói gì, nhưng nàng cảm thấy lời Đặng Nho nói rất có đạo lý. Dù đã trở thành thánh nữ Bạch Liên giáo, buôn ba khắp nơi nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng thấy một hòa thượng thứ hai giống Đặng Nho. Lai lịch của Đặng Nho rất thần bí. Có lẽ, đúng như hắn nói, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không thể làm. Dù sao đến cả chuyện cơ bản nhất của hòa thượng là không sát sinh, không uống rượu, hắn cũng không hề kiêng kỵ. Nếu không nói là năm đó Đặng Nho không để ý đến nàng, có lẽ đến cả sắc giới hắn cũng không kiêng. Trên đời này có lẽ thật sự không có việc gì mà hắn không thể làm. Vậy ta thay mặt dân chúng thiên hạ chờ tin tốt của đại sư. Độc Công Nguyệt chắp tay, diễn bộ dáng một nữ hiệp thoải mái, cười nói: không cần chờ, vào thời khắc này khí vận của Đại Tĩnh nên vong. Đặng Nho vừa dứt lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hở, đặt độ thế thiền trượng nằm ngang trên đầu gối. Rất nhanh, một sợi hồn phách kim sắc mang theo một bóng ảnh hư ảo của độ thế thiền trượng bay lên. Trong mắt Độc Công Nguyệt, hồn phách của Đặng Nho cầm thiền trượng càng bay càng cao, càng bay càng cao, cho đến khi hoàn toàn biến mất. 4. Đây là Độc Câu Nguyệt nhìn thiền trượng trên gối Đặng Nho, nó giống như công đức trí bảo, lại giống như không phải. Trên thiền trượng có công đức không giả, nhưng cũng có cả oán khí ngập trời. Oán khí này rất nặng, nếu không đổ sát mấy chục tỷ người, căn bản đừng nghĩ đến có. Có lẽ đại sư vẫn sẽ như cũ, có thể giải quyết tất cả. Độc Câu Nguyệt nghĩ như vậy, rồi buông bỏ ý định dùng tín vật của Bạch Liên giáo để đụng nát khí số của Đại Tĩnh. Nàng cảm thấy lời của Đặng Nho rất đúng. những thứ mệnh trời cho thì nên nhận lấy. Nàng đã hoàn thành trách nhiệm mà mệnh trời an bài, vậy thì những tu vi này chính là phần thưởng cho nàng. Chỉ là lương tâm có chút không qua. Khởi nghĩa hại nhiều người như vậy, nhiều người như vậy chết, mà nàng kẻ đầu sỏ mang theo một thân tu vi mà mệnh trời cho lại thoái ẩn. Như vậy trong lòng sao có thể an ổn được? Đại sư à, ngài đây không phải cứu ta, mà là hại ta rồi. Độc Câu Nguyệt thở dài, nhưng nàng đã không còn là thiếu nữ nhỏ vừa bị diệt tộc năm nào nữa. Nàng không thể vì Đặng Nho phá vỡ kế hoạch của mình mà sinh ra dù chỉ một chút bất mãn. Người đi rồi cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Độc Câu Nguyệt yên lặng ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn nhục thân của Đặng Nho đang tính toán. Hồi lâu, dường như nàng đã nghĩ thông suốt, nàng cười ha hả. Ai nói xứng đáng với dân chúng, nhất định phải chết. Không chết thì không được sao? Dự định ban đầu của nàng cũng không phải để có nhiều người chết như vậy. Bây giờ mục tiêu của nàng còn chưa đạt thành, thì đã dễ dàng giao lại cho người đến sau. Đây có phải là một sự thật sự có lỗi với người trong thiên hạ không? Bây giờ trong số những chư hầu khởi nghĩa kia, có ai thật lòng nghĩ cho dân chúng? Có lẽ, đây chính là lý do Đặng Nho tìm đến nàng tối nay. Có lẽ nàng cũng đã hiểu. Bạch Liên giáo do chính tay nàng tạo ra, không thể cứ như vậy mà sụp đổ được. Nàng muốn tiếp tục lãnh đạo họ đánh tiếp đánh ra một thiên hạ thuộc về dân chúng. Không phải, lại là thay người cũ, không chắn sao? Nam. Lúc này, Đặng Nho không hề biết Độc Câu Nguyệt đang nghĩ gì. Nếu hắn biết những suy nghĩ trong lòng Độc Câu Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên khen ngợi. Triều đình thiên hạ, hắn nhìn đã chán, hắn thật sự rất muốn một lần nữa nhìn thấy bách tính thiên hạ. Nhưng đây không phải mục đích hắn tìm đến Độc Câu Nguyệt. Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Việc mà hắn cần làm là hấp thụ khí vận của Đại Tĩnh Vương triều, một lần hành động đột phá. Giết ác nhân khuy đạo cảnh, có thể một lần hành động thăng lên khuy đạo cảnh. Giết ác nhân vô ngã cảnh, có thể một lần hành động thăng lên vô ngã cảnh. Giết ác nhân đạo quả cảnh, có thể một lần hành động thăng lên đạo quả cảnh. Sát sinh Phật giết người vượt cấp có thể trực tiếp thăng lên đại cảnh giới, chỉ là giết người ở cảnh giới càng cao thì khó như lên trời mà thôi. Vậy, kết thúc một triều đại mục nát, gánh trên vai vận mệnh của ức vạn sinh linh, thì hắn nên thăng lên cảnh giới gì? Chương 122. Đại Tĩnh Khí Số. Chương 122. Đại Tĩnh Khí Số. Đặng Nho thần hồn chậm rãi bay lên cao, xuyên qua màn đêm đen như mực, rất nhanh, hắn thấy một đầu hư ảo hoàng kim cự long đang quan sát bầu trời. Đầu cự long màu vàng kim kia hấp thụ hương hỏa tản mát ra từ người dân Đại Tĩnh. Thần bao trùm toàn bộ bản đồ Đại Tĩnh. Trên thân thần có 16 vị hư ảnh mặc long bào đang ngồi xếp bằng, đó là hồn phách của 16 vị hoàng đế Đại Tĩnh từ Cao Tổ đến Vinh An Đế. Nhờ long mạch che chở, bọn họ vẫn có thể duy trì một chút hồn phách thanh tịnh. Nhưng điều này cũng không kéo dài được, long mạch tiêu tán, 16 vị hoàng đế Đại Tĩnh này sẽ không thể vào luân hồi, mà sẽ trực tiếp cùng long mạch hồn phi phách tán vị đại sư này, lạ mặt nhỉ. Trên Kim Long, vị hoàng đế khai quốc của Đại Tĩnh, một người đàn ông có râu quai nón, nhận ra Đặng Nho mấy vị bệ hạ ngồi trên Kim Long, quan sát nhân gian, nếu nói lạ mặt thì có vẻ khách sáo quá. Đặng Nho vỗ tay cười khẽ một tiếng, vạch trần sự khách sáo của vị cao tổ Đại Tĩnh này, ha ha ha, đúng vậy, đại sư đồng hành cùng Lam Nhi vào Nam Gia Bắc bao năm nay, ta đều đã thấy, vẫn phải cảm tạ đại sư. Cao tổ hoàng đế cười lớn khoát tay, hiển nhiên ông ta từ trên Kim Long nhìn xuống, thu hết vào mắt ngàn năm lịch sử Đại Tĩnh, vậy xem ra mục đích bần tăng đến đây, bệ hạ cũng đã biết. Đặng Nho thấy vẻ mặt rộng rãi của Đại Tĩnh cao tổ, lộ rõ ông đã biết mục đích của mình tự nhiên. Cao tổ hoàng đế bình tĩnh phun ra hai chữ, dường như không có chút sợ hãi nào khi sắp hồn phi phách tán, chư vị không sợ sao? Đặng Nho nhìn 16 vị hoàng đế trước mặt, họ từng là những người quan sát núi sông, nắm giữ càn khôn, đầy hoài bão. Chỉ là bây giờ lại bị trói buộc trên Kim Long, vẫn quan sát được núi sông, chỉ là không được nắm giữ càn khôn. Đại sư dường như cho rằng, người đã chết một lần, nhất định phải sợ chết, sợ vô cùng sao? Cao tổ hoàng đế cười lớn hỏi ngược lại cũng không hẳn, chỉ có chết một lần mới biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mới biết chân quý sinh mệnh, sao có thể nói chữ sợ? Đặng Nho không hề cảm thấy sợ chết là một phẩm chất đáng chê trách. Con người chỉ khi học được yêu sống, mới có thể đối mặt với cái chết một cách tốt hơn. Một người nếu không tham luyến sinh mệnh, cái chết của người đó cũng nhẹ như lông hồng, ha ha ha. Nhưng trẫm đã chết một lần rồi, thì không sợ chết thêm một lần nữa, đại sư cứ tự nhiên. Cao tổ hoàng đế chỉ cười ha hả, không thấy được sự lưu luyến sinh mệnh, sợ hãi cái chết. Dường như đúng như lời ông nói, chết một lần rồi, càng không chân quý sinh mệnh, vậy thì mời các vị bệ hạ, vì thiên hạ thương sinh, lại chịu chết một lần nữa. Đặng Nho không khách khí nữa, chắp tay hành lễ, rồi cắm thẳng chiếc độ thế thiền trượng vào đầu của con kim long khổng lồ kia gào. Một tiếng rồng ngâm vang vọng. Tiếng rồng ngâm mang theo sự không cam lòng, phẫn nộ và lưu luyến với nhân gian. Từ khi sinh ra đến nay, thần không cam tâm tan biến như vậy. Tuổi thọ của con người trăm năm, mà thần là long mạch, tuổi thọ của thần lẽ ra phải vô tận, thần không cam tâm. Thần đã che chở hàng vạn dân chúng Đại Tĩnh ngàn năm, công đức của thần là vĩnh cửu, lẽ ra phải trường tồn vạn thế. Mọi người không nên bỏ rơi thần. Sao mọi người có thể dùng thần xong liền vứt bỏ? Tự tay cắm thiền trượng vào đầu dòng khí vận, Đặng Nho cảm nhận được cảm xúc của cự long, cảm nhận được sự không cam lòng, cảm nhận được cơn phẫn nộ của thần. Về tình về lý, cự long đều không đáng chết, thần đã che chở dân chúng Đại Tĩnh ngàn năm, lẽ ra thần nên tiếp tục hưởng thụ hương hỏa. Nhưng vương triều thay đổi vốn là lẽ thường, trên đời không có vương triều bất diệt, cũng không thể có người không chết. Ngay cả sát sinh Phật đã là người của Phật rồi cũng sẽ chết, huống chi là cự long. A Di Đà Phật, thật xin lỗi. Đặng Nho không biết nên nói gì với cự long này ngoài câu người đáng chết. Thần đã làm những gì thần nên làm, mà giờ trong loạn thế, thần chỉ là có tâm mà không đủ lực. Lòng người đã bỏ rơi thần, thần không thể thay đổi được tình hình này. Chỉ có thể nói một câu, xin lỗi, đây không phải là lỗi của cự long. Tiếng ai oán của cự long vang lên khắp ngõ ngách Đại Tĩnh. Bất luận là trung tâm thiên hạ Vĩnh Yên Thành, hay những nơi hẻo lánh như Lương Châu, U Châu, thậm chí người man tộc bên ngoài Đại Tĩnh cũng nghe được tiếng ai oán của cự long khí vận. Cự long khí vận đã áp chế vô số yêu ma quỷ quái, những yêu tinh quỷ quái trong lòng đều trỗi dậy những ý nghĩ khác thường. Thiên hạ, người tộc cư ngụ được, yêu ma quỷ quái, yêu tinh quỷ quái, thì sao lại không ở lại được? Đầu dòng khí vận to lớn nhìn sâu vào Đặng Nho, dường như thần cũng không biết nói chuyện, nhưng Đặng Nho hiểu ý của thần. Giết thần, vậy thì xin hãy gánh vác trách nhiệm của thần. A Di Đà Phật, tự nhiên. Đặng Nho hai tay chắp trước ngực, đáp ứng phần nhân quả này. Phần nhân quả này giống như lời thề ban đầu, không phải tùy tiện, là có thể đáp ứng. Nếu tiếp nhận nhân quả này mà không thể làm được, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng không sao, trên đời không có bữa cơm nào ăn không công. Lên đường bình an. Đặng Nho vỗ tay cúi đầu, nhìn cự long từ từ tan biến theo gió. Khi cự long bắt đầu tiêu tán, 16 hồn phách của các vị hoàng đế đại tĩnh cũng tiêu tán theo. Trước khi tiêu tan, cao tổ hoàng đế đại tĩnh vẫn cười lớn, rồi cất tiếng nói với Đặng Nho đại sư hả? Phật pháp của ngươi thật sự có thể độ dân chúng đại tĩnh của ta không? Đặng Nho do dự một lát, có thể độ người trong thiên hạ này không? Cảm nhận được sức mạnh ngày càng cường đại trên người, Đặng Nho chắp tay hành lễ, cũng lớn tiếng nói, tự nhiên. Có bao nhiêu năng lực, xử lý được bao nhiêu việc lớn, hiện tại hắn có năng lực che chở dân chúng thiên hạ này, cũng không tính là khoác lác. Vậy thì làm phiền đại sư. Cao tổ hoàng đế lớn tiếng nói, như giao con thơ cho lão sư, cha mẹ ông chỉ có thể làm phiền đại sư. Không sao. Đặng Nho gật đầu đáp ứng trách nhiệm này. Muốn có được điều gì, thì phải gánh vác trách nhiệm đó. Vĩnh Yên Thành, Khâm Thiên Giám. Thuần Dương chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ông nhìn hai bàn tay mình. Thực lực ở cảnh giới đạo quả lại rơi xuống vô ngã cảnh. Làn da trên hai bàn tay ông nhanh chóng già đi. Đại tĩnh hoàn toàn vong. Thuần Dương chân nhân lẩm bẩm, ông mượn nhờ khí vận tu hành, cảnh giới đạo quả của ông cũng là giả, cuối cùng cũng sẽ theo đại tĩnh mà sụp đổ. Mà ông đã sống hơn ngàn năm, không có khí vận của đại tĩnh, ông chỉ có cảnh giới không ta, mà cảnh giới không ta thì không thể sống đến ngàn năm. Khu khu, không ngờ vừa đưa tiễn Vịnh An Đế, bây giờ lại phải đưa tiễn lao đạo này. Thuần Dương chân nhân cười ha ha, trên mặt không có sự sợ hãi cái chết. Sống ngàn năm ông cũng không xem trọng, nhưng cũng tuyệt không hoài niệm ông vốn chỉ là một đạo sĩ vô ngã cảnh, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là do lão thiên gia cho cơm. Bữa cơm của lão thiên gia này ông có thể ăn một ngày, là một ngày đây đều là do ăn cướp mà có, cũng không có gì không cam tâm. A Chân, vào đây, vi sư có chuyện muốn nói với ngươi. Thuần Dương chân nhân vẫy tay, gọi tiểu đạo đồng bên ngoài vào. Chương 123. Tiểu đạo. Chương 123. Tiểu đạo. Ngoài cửa, một tiểu đạo đồng đi đến. Tiểu đạo đồng mặc đạo bào màu lam đậm, đầu đội hoa sen quan, y phục chỉnh tề, tay cầm phất trần, cũng có mấy phần khí chất đạo sĩ sư phụ. Tiểu đạo đồng tên A Chân nghiêng đầu một chút, nhìn Thuần Dương chân nhân đột nhiên, hắn như nhận ra điều gì, tay run rẩy, phất trần bảo bối của hắn rơi xuống đất. Ha ha, ngươi vội cái gì? Thuần Dương chân nhân cười ha ha, bàn tay khẽ phẩy, trên lòng bàn tay xuất hiện một chén rượu ông không cho A Chân uống. Trẻ nhỏ không được uống rượu. Thuần Dương chân nhân nhặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Như ngươi thấy, vi sư sắp chết. Thuần Dương chân nhân cười như một lão ngoan đồng sư phụ. Sao có thể, ngài mạnh mẽ như vậy, ngài đáng lẽ âm thanh A Chân âm đúng, còn kèm theo tiếng khóc, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói như thế nào, ngươi khóc cái gì? Thuần Dương chân nhân đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay khác lau nước mắt cho A Chân. Đôi mắt giàn mua của ông nhìn qua cửa sổ Khâm Thiên Giám, bóng đêm đang bao phủ. Tiểu hoàng đế chết thay kia, vì khí vận tiêu tán mà tức giận dậm chân, cũng là người đáng thương. Chúng sinh đều khổ, đều có nỗi khổ của riêng mình. Thuần Dương chân nhân trong lòng cảm thán, ông đưa tay khoác lên vai A Chân, đột nhiên cười nói, đạo kinh nói, đại đạo có bắt đầu có kết thúc. Thiên hạ vốn không có đạo trường sinh bất tử, ai cũng có một điểm kết thúc, còn vi sư, chẳng qua là đến điểm cuối của mình thôi. Không cần bi thương, hãy vui vẻ lên, đây là chiến thắng, là chiến thắng của đạo. Đạo đã chứng minh một lần nữa, nó chính xác, mọi thứ đều có điểm cuối. Có bắt đầu ắt có kết thúc, nhưng vi sư cũng không chết đi như thế, thi thể của vi sư sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của chúng sinh, sau này ngươi gặp mỗi người, mỗi một mặt cỏ, đều có thể là vi sư. Thuần Dương chân nhân dứt lời, lại thở dài, nói tiếp, chỉ là, điểm cuối của vi sư đến rồi, nhưng điểm cuối của các ngươi còn rất xa, cứ đi xem thế giới này đi, có lẽ ngươi sẽ có một cảm ngộ đặc biệt, lầu các Khâm Thiên Giám quá cao, ngươi không thể thấy rõ thế giới. Đi đi, A Chân, cùng các sư huynh tỷ đi xem thế giới này. Thật sự là sư phụ. A Chân nghe Thuần Dương chân nhân an ủi, người cũng như tốt hơn một chút. Nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm, không có gì là thật sự, nếu ngươi muốn ở lại Khâm Thiên Giám này, vi sư cũng không ép buộc ngươi. Thuần Dương chân nhân dứt lời, đã biến mất, ông muốn đi tìm một nơi phong thủy, chôn mình xuống. Về phần đồ đệ thế nào đó là tạo hóa của họ, Thuần Dương chân nhân ông sẽ không quản. Chuyện sinh tử, bất quá chỉ là một vòng luân hồi, hôm nay tạo thành huyết nhục của Thuần Dương chân nhân, ngày sau cũng sẽ tạo thành những sinh vật khác, thậm chí là tử vật. Ngàn năm, ông cũng không để ý đến sinh tử của mình, cũng không để ý đến cái gọi là sinh tử của thiên hạ. Theo lời giải thích của Phật gia, ông đại khái đã đến cảnh giới vô ngã tướng, không mỗi người mỗi vẻ. Thuần Dương chân nhân tìm một nơi phong thủy, ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi tử kỳ. Trước khi chết, cũng chưa từng làm chuyện gì lợi quốc lợi dân, hiến thân vì thiên hạ. Cũng chưa từng làm chuyện gì hao người tốn của, làm hại thiên hạ, chỉ để kéo dài một mạng tàn. Thuần Dương chân nhân nhắm mắt, vừa khép lại, liền không mở ra nữa. Trên bầu trời, theo sự tiêu tan của cự long, tu vi của Đặng Nho cũng hoàn toàn đột phá cảnh giới tầm thường, có thể nói là một đường thăng tiến. Tu sĩ tầm thường chỉ cần dựa vào khí vận có thể đạt được cảnh giới đạo quả, mà hắn trực tiếp giết cự long khí vận này, nên nhận được phản hồi là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Đặng Nho giờ phút này cũng không rõ biến hóa cảnh giới của mình. Sau nhiều năm, hắn lại lần nữa tiến vào ảo cảnh tâm ma, mà lần này hắn phải đối mặt không chỉ một tâm ma. Với loại tấn cấp nhờ may mắn như vậy, tương ứng với khảo nghiệm cũng không thể thiếu. Hắn phải đối mặt là 6 tâm ma. Nói cách khác, lần giết này trực tiếp giúp hắn đột phá 6 đại cảnh giới, điều này vô cùng không hợp lẽ thường. thảo nào chỉ một con cự long, lại có thể che chở ức vạn dân chúng ngàn năm. Thì ra lại có thực lực như vậy. 4. Sao các ngươi cũng ở đây? 6 giọng nói của tâm ma vô cùng thống nhất, rõ ràng là họ đều không hiểu vì sao mình cùng nhau xuất hiện. Có lẽ 4 tâm ma ở ngoài còn chưa có thống nhất ý kiến với họ. 6 tâm ma cùng nhau nhìn về phía Đặng Nho. 6 tâm ma có tướng mạo khác nhau, có lão nhân tướng tấn, có ác quỷ mặt xanh nanh vàng, có thần nhân ba đầu sáu tay. Ngươi, ý chí đột phá đến càn khôn cảnh. Thương tấn tâm ma có chút không dám tin. Những cảnh giới phía sau, một cảnh giới khó hơn một cảnh giới, nếu ý chí phía trước đột phá 1 2 3 4 cảnh giới gì đó, còn có thể xem như có cơ duyên. Nhưng phía sau này, ý chí ngươi lại đột phá cả 6 cảnh giới. Thật mẹ nó ăn lớn nhanh. Ăn nhanh lớn cũng không có hiệu quả này. Trong này có gì đó không đúng. Giết một con cự long khí vận vương triều. Đặng Nho giải thích một chút, phòng ngừa mấy tâm ma này nghĩ quá nhiều, cho rằng Đặng Nho hắn tẩu hỏa nhập ma hủy diệt thế giới. Thì ra là vậy, là gặp may, vậy việc ngươi đối mặt với tâm ma kiếp coi như có chút khó khăn. Thương tấn tâm ma ha ha nói, giết cự long khí vận, một lần hành động tiến vào càn khôn cảnh. Càn khôn cảnh, tên như ý nghĩa, bình định lại phong hỏa thủy thổ, tái tạo càn khôn. Thực lực như vậy, không khác gì thần Phật. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp Đặng Nho sẽ hoàn toàn thành Phật. Cao cao tại thượng, quan sát Phật giới. Dĩ nhiên, sau khi tiếp nhận nhân quả của cự long khí vận, muốn cao cao tại thượng không dính nhân quả là không thể nào. Hắn có lẽ sẽ trở thành một vị Phật đi lại trên thế gian độ khó thế nào? Đặng Nho hỏi. Hắn không nghĩ ra 6 tâm ma ra để, lại có thể khó đến thế nào. Thương tấn tâm ma nhìn 5 đồng bạn của mình. 5 đồng bạn cũng cùng nhau lắc đầu được, Đặng Nho xác nhận, giám khảo cũng không muốn ra để dễ. Dù sao cũng là tạm thời bị bắt tới, muốn ra để ngay, thực sự rất khó. Có lẽ họ cũng lần đầu gặp phải tình huống này. Ngươi chờ một chút, chúng ta bàn bạc. Thương tấn tâm ma dứt lời, kéo 5 lão đồng bạn khác đến một chỗ, mấy cái đầu tụm lại xôn xao bàn luận. Làm thế nào? Tình huống này lão phu cũng chưa từng thấy qua. Thương tấn tâm ma nói, ngươi nói như thể chúng ta từng gặp qua vậy, không bằng như này, trực tiếp cho hắn mở lại một kiếp nhân sinh đi. Tâm ma ba đầu sáu tay nói, cái trò này lao tam không phải đã làm rồi sao, còn làm cho một nhà người xem không được. Tâm ma ác quỷ bắt bỏ, vậy ngươi muốn cái gì hay hơn đi. Tâm ma ba đầu sáu tay ôm tay mất kiên nhẫn nói, bốn, ta không biết. Tâm ma ác quỷ nói. Tâm ma ba đầu sáu tay mắng một câu không được chớ xem vào. Khu khu, theo lão phu thấy, không bằng như này, sau khi thành Phật thì thọ nguyên vô tận, đây là một cản trở lớn, chúng ta liền cho hắn một cuộc đời trường sinh bất tử, không cho hắn bất kỳ gợi ý nào, xem hắn sẽ lựa chọn cái gì, chúng ta làm giám khảo. Thương tấn tâm ma ho khan hai tiếng, dựa trên đề nghị của tâm ma ba đầu sáu tay, sửa đổi một chút. Chương 124, khảo nghiệm. Chương 124, khảo nghiệm cụ cụ, chúng ta quyết định, lần này khảo nghiệm của ngươi chính là cuộc sống thứ hai. Thương tấn tâm ma quay đầu, nói với Đặng Nho. Lại tới. Đặng Nho rất muốn phá giới nhẫn. Mấy ngươi tâm ma không có việc gì thì đi tự đốt mình được không? Một kiểu dùng đi dùng lại, không ngán sao? Khụ khụ, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không ngờ ý chí của ngươi lại thăng nhiều cảnh giới như vậy, chưa kịp chuẩn bị. Thương tấn tâm ma có chút lúng túng nói, cảm giác này giống như kiểu quá vội vàng, chỉ có thể đến nơi mới mài gươm không kịp chuẩn bị liền làm bữa. Đặng Nho hỏi ngược lại, không thể nói như thế, mục đích của tâm ma kiếp chính là khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, hình thức nào chẳng giống nhau sao? Thương tấn tâm ma cưỡng ép giải thích điều kiện để thông qua khảo nghiệm là gì. Đặng Nho cũng lười so đo những chuyện này, dù sao nếu nói thật, vẫn là lỗi của hắn. Hắn khai thác loại phương thức tấn cấp đầu cơ trục lợi này, tự nhiên cũng không tránh khỏi việc mấy tâm ma này làm qua loa cái này đơn giản thôi. Ngươi bây giờ đã là càn khôn cảnh, thiên địa nát ngươi bất nát, nắm giữ năng lực tái tạo càn khôn, tuy vẫn sẽ chết, nhưng thọ nguyên trong một thế giới đã tương đương với vĩnh viễn không nghèo. Vậy nên khảo nghiệm của chúng ta là, ngươi có thể chịu đựng được sự ma luyện của trường sinh hay không. Cái thứ hai là khảo nghiệm tấm lòng trừng ác dương thiện của ngươi có thuần túy, có kiên định hay không. Thương tấn tâm ma giới thiệu chuyện này trước đó không phải đã khảo thí rồi sao? Đặng Nho hỏi lần đó khác, lần đó có nhắc nhở, còn lần này không có đề kỳ, không có truyền thừa, chỉ xem ngươi có một trái tim trừng ác dương thiện của trẻ thơ hay không. Hơn nữa trước đây ngươi vẫn là dựa vào ửng, bất quá nói cho ngươi một tin tốt, càn khôn cảnh có thể ngược dòng thời gian, nhưng cũng có tin xấu, thành Phật thì sẽ không thể nhiễm tình cảm. Thương tấn tâm ma nói ý của hắn rất rõ ràng, ngươi có thể trở lại thời điểm trước kia để cứu người vợ của ngươi, nhưng ngươi không thể có vợ, ngươi sẽ thành Phật thành thần, không phải tiên nhi tiêu diêu tự tại. Thân Phật phải có trách nhiệm, trách nhiệm này là đối với thiên hạ thương sinh, mà không phải đối với một người nào đó. Như vậy cũng tốt. Đặng Nho nghe xong lời của Thương tấn tâm ma chỉ trầm ngâm một hồi, liền vui vẻ đồng ý. Người vợ kia vốn dĩ là cánh bướm tự do, nàng có thể đi, nên đi xem những phong cảnh đẹp của thế giới này, chứ không phải ở lại bên cạnh hắn chịu khổ vậy. Có muốn tiếp nhận khảo nghiệm này không? Ngươi có thể lựa chọn không muốn, chúng ta sẽ lấy tu vi của ngươi đi, ngươi vẫn sẽ là tâm tướng cảnh. Tựa hồ cảm thấy khảo nghiệm này rất khó, đám tâm ma hiếm khi cho Đặng Nho cơ hội hối hận. Không, cứ độ. Đặng Nho gạt cơ hội hối hận sang một bên. Hắn không cần hối hận thiện. Thương tấn tâm ma ha ha cười, gật đầu, sau đó hắn cùng mấy tâm ma hợp lực, tạo ra một quả cầu phát sáng, bên trong có đủ sắc thái của thế gian, đi vào đi, chúng ta sẽ đánh giá dựa theo biểu hiện của ngươi. Giáp đất bình đinh, giáp đất tính là vượt qua kiểm tra, bình đinh thì xin lỗi, ngươi chỉ có thể sống cả đời trong ảo cảnh. Đặng Nho gật đầu, ngay sau đó không đợi đám tâm ma thúc giục, trực tiếp nhảy vào, tiến vào quả cầu ánh sáng màu trắng kia. Rất nhanh, ý thức của Đặng Nho lại lần nữa tiến vào một vùng tăm tối. Cái cảm giác mất trọng lực trùng điệp kia Đặng Nho rất quen thuộc đến lần thứ 3 rồi, không thể tránh được việc hắn đã quen. Rất nhanh, ký ức thuộc về hắn lần nữa bị tước đoạt. Hắn sinh ra. Đặng Nho chậm rãi mở mắt, tất cả xung quanh đều có chút thối rữa. Trong đầu có giọng nói nói với hắn, hắn được thần giao phó trường sinh, trong thế giới này, hắn là trường sinh bất tử. Xung quanh có đủ loại âm thanh ngắt gắt. Nho. Âm điệu ngắn gọn, dường như xã hội nguyên thủy Đặng Nho nhìn về phía cha của mình đó là một người đàn ông quấn da thú, đang hưng phấn nhảy nhót trong hang động. Người đàn ông ôm hắn lên, hưng phấn giơ hắn lên múa may. Trong hang động u ám, ánh trăng lờ mờ làm cho sắc mặt người đàn ông trở nên có chút trắng bệch, đây là bắt đầu của cả cuộc đời Đặng Nho. Sinh ra từ một hang động trong xã hội nguyên thủy. Rất nhanh, dưới sự chăm sóc của mọi người trong bộ lạc, Đặng Nho dần dần lớn lên đến 5 tuổi. Cũng quen biết một vài bạn bè đồng trang lứa, một đám trẻ nhờ quấn da thú chơi đùa trong hang động. Thời đại này rất nguyên thủy, thậm chí cả lửa cũng chưa từng lợi dụng. Bên ngoài hang động, đối với đứa trẻ 5-6 tuổi mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có đứa trẻ không tin, chạy ra ngoài. Cuối cùng, khi tìm thấy thì đã máu me đồng địa, thi thể không còn nguyên vẹn, đó là lần đầu tiên Đặng Nho tiếp xúc với cái chết trong xã hội nguyên thủy. Lúc này hắn mới hiểu được, trong thế giới nguy hiểm này, rất nhiều người chỉ cần nhắm mắt thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong đám bạn bè của hắn, có một người tên là cũng nhìn thi thể bạn bè giống như Đặng Nho, rơi vào trầm tư. Sau khi trải qua cái chết của bạn bè, Đặng Nho liền chọn cách ngoan ngoãn trốn trong hang động, lớn lên trong sự che chở. Nhưng người bạn tên có vẻ khác với hắn, dường như không sợ cái chết, sau khi chứng kiến bạn bè chết, liền lựa chọn cùng người lớn đi săn. Dù đám người lớn không cho, hắn ta vẫn lén lút đi theo. Với người bạn này, Đặng Nho là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ dũng khí của hắn ta, có thể vi phạm bản năng sợ hãi cái chết, đây là xã hội nguyên thủy, những câu chuyện hy sinh vì nghĩa, những triết lý xem nhẹ sinh tử còn chưa xảy ra. Những người sáng lập ra những điều đó cũng chưa thụ tinh. Trong tình huống này, có thể vi phạm bản năng sợ hãi cái chết, dũng cảm tiến lên đây là một điều rất khó Đặng Nho không làm được, nhưng người kia có thể. Dần dần, Đặng Nho lớn đến 14 tuổi, cái tuổi nhất định phải đi theo người lớn đi săn. Trong những năm này, người kia luôn đi săn cùng người lớn đã trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Không chỉ vậy, hắn còn thông qua tư duy trong xã hội nguyên thủy thiếu thốn nhất, phát minh ra rất nhiều thứ, giáo đá, cạm bẫy, cung tên, dây gai, dây cung làm bằng gân thú, vân vân, giúp những người trong bộ lạc giảm bớt thương vong. Còn Đặng Nho một đời này thì cầm dao đá, dựa vào kinh nghiệm giết người kiếp trước, dần dần cũng trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Lại 4 năm nữa trôi qua, có một phát hiện trọng đại. Hắn phát hiện khi hai hòn đá trắng cọ sát vào nhau, có thể tạo ra tia lửa. Và tia lửa rơi vào cành khô lá rụng có thể nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn. Lấy gỗ buộc vải, dùng dầu mỡ rơi ra khi nướng thịt nướng vào, bó đuốc có thể cháy rất lâu. Phát hiện này đã giúp những người trong bộ lạc từ trong hang động đi ra. Nắm giữ lửa, người trong bộ lạc chính thức có đủ tư cách xưng bá lục địa. Và năm đó, Đặng Nho 18 tuổi, cũng là 18 tuổi Đặng Nho ngưỡng mộ tài hoa của ngưỡng mộ sự suy nghĩ và tưởng tượng không bị gò bó của hắn. Trong khi mọi người còn đang giằng co với chuyện ăn no mặc ấm, hắn đã có những suy nghĩ vượt ra khỏi lẽ thường, đây là một điều rất khó, nhưng chỉ cần có một điều, phẩm chất trí tuệ của sinh mệnh đã được thể hiện rõ. Còn năm đó, dựa vào bản năng giết chóc kiếp trước, Đặng Nho cũng đã trở thành một chiến sĩ xuất sắc nhất trong bộ lạc. Năm 20 tuổi, thủ lĩnh bộ lạc dần dần ra đi Đặng Nho và trở thành người được ứng cử vị trí thủ lĩnh. Một người là chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc, một người là người thông minh, dũng cảm nhất trong bộ lạc. Theo lý thuyết, vị trí thủ lĩnh nên dành cho người biết suy nghĩ nhất, chỉ có người đó mới có thể lãnh đạo bộ lạc tiếp tục đi đến tương lai tươi sáng. Nhưng thủ lĩnh giả vẫn chọn chuyển vị trí cho Đặng Nho, còn với ông ta có phương án tốt hơn. Vu, trong mắt thủ lĩnh giả, không thuộc về hàng ngũ của người. Phát minh, sức sáng tạo, sự can đảm nếm thử tất cả mọi thứ, không phải là những điều mà người bình thường có thể làm được. Người thủ lĩnh không xứng đáng, nên thủ lĩnh giả đã tạo ra một từ tốt hơn. Thành Vu, thành người kết nối với trời, thành người đại diện cho thần. Sau khi trở thành thủ lĩnh bộ lạc, Đặng Nho vẫn dẫn người trong bộ lạc trải qua thời gian ban ngày đi săn, ban đêm về hang động nghỉ ngơi. Còn thì nhìn xuống mặt đất, hắn cảm thấy khi người đã không còn sợ thú dữ hung manh trên đất, tại sao vẫn phải co cụm trong những hang động âm u ẩm thấp? Mỗi khi mùa đông đến, lại có rất nhiều người chết quóng. Người nên chiếm lấy đại địa, dựng những hang động trên mặt đất để che mưa che gió. Sau khi thương lượng với Đặng Nho, hai người liền đưa ra quyết định này. Từ đó, mọi người trong bộ lạc đi ra khỏi hang động, chuyển đến sống trên mặt đất, dùng cây cối, cỏ tranh, bùn đất làm cơ sở, xây dựng những căn nhà giữ ấm. Sau khi con người đi ra khỏi hang động, lại qua 20 năm. 20 năm này, Đặng Nho và đã thu thập những người từ các hang động khác, đưa họ đến một chỗ, tạo thành một liên minh bộ lạc, tập trung mấy ngàn người, xây dựng những căn nhà vững chắc hơn, sở hữu nhiều công cụ hơn. Mà lần này, liên minh bộ lạc chỉ có một người có quyền lên tiếng. Người đó chính là. Nhưng vị trí của Đặng Nho vẫn không hề thấp, hắn quản lý vũ lực trong liên minh. Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu phát hiện ra một điều không đúng. Năm đó, đã sớm bị gian nan vất vả làm cho bạc trắng mái tóc, dù lúc này chỉ mới 40 tuổi. Những người cùng tuổi với hai người đều đã bạc tóc, da rẻ nhăn nheo, mà Đặng Nho vẫn trẻ trung như trước. Dần dần, trong liên minh bộ lạc bắt đầu lan truyền một truyền thuyết Đặng Nho là thần, là trời. Hắn bất lão, bất tử, bất diệt. Dần dần, quyền lực trung tâm của liên minh bắt đầu nghiêng về phía Đặng Nho. Lời nói của Đặng Nho trong bộ lạc cũng ngày càng có vị thế cao. Đặng Nho đầu thai ở đây đã 63 năm. Rất nhiều bạn bè năm xưa đều đã già, mà Đặng Nho vẫn trẻ trung như trước. Người bạn năm xưa đầy dũng khí, luôn tự tin, dẫn người đi đến đại địa, cũng đi đến cái chết. Trước khi chết, Đặng Nho đã đến gặp mặt lần cuối. Chương 125. Tuổi trẻ. Chương 125. Tuổi trẻ ngươi xem sắc mặt rất kém. Đặng Nho nhìn lên trước mặt, người ngồi trên chiếc ghế đầu bằng gỗ. 60 mấy năm trôi qua, Đặng Nho vẫn là dáng vẻ của tuổi 18. Mà người trước mặt thì đầy nếp nhăn, tóc trên đầu đã thưa thớt. Hắn đã già đúng vậy, nhưng ngươi vẫn trẻ, bọn họ nói ta là người phát ngôn của trời, ta là Vu, còn ngươi là trời. Âm thanh giàn mua khàn khàn, nhưng vẫn phát âm rõ ràng, không giống những người khác trong bộ lạc, nói chuyện đều rất ngắn gọn, nếu ta là trời, vậy ta sẽ ban trường sinh cho ngươi. Đặng Nho tự tay rót một bát rượu đục từ bình uống. Trong thời gian sau này, dưới sự dẫn dắt của Đặng Nho, người trong liên minh đã bắt đầu làm nông, dưới sai lầm của một tiểu tử tên Đỗ Khang, thứ gọi là rượu cũng được tạo ra. Tuy rằng rất đục, nhưng bởi vì làm từ lương thực, không giống cồn công nghiệp đắng chát như nước tiểu ngựa. Tuy rằng đục ngầu, nhưng rượu này lại ngọt. Trường sinh à, ngươi có biết không, Nho, ta lúc đầu rất ngưỡng mộ trường sinh của ngươi. Khi bắt đầu mọc tóc bạc, ta liền nghĩ, sao ngươi không già? Bọn họ nói ngươi là thần, ta không tin. Ta cũng rất muốn trường sinh, ta cũng muốn mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tràn đầy sức mạnh, mãi mãi bảo vệ tộc nhân. Ha ha cười, ông chỉ vào bát sành của mình, ra hiệu Đặng Nho rót cho mình một chút rượu. Ông sắp chết, ngay cả sức dơ bình rượu lên cũng không có Đặng Nho giúp rót một chén rượu. Ông run run rẩy rẩy nâng rượu lên, chậm rãi uống. Vậy bây giờ sao? Ta có một loại cảm giác, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể đem trường sinh cho ngươi. Đặng Nho nói đây là cảm giác của hắn, dường như chỉ cần hắn cho trường sinh, hắn có thể rời khỏi thế giới này, đồng thời đạt được mục đích nào đó từ bỏ đi. Lao vết rượu rỉ ra trên khóe miệng, thật ra rượu của ông đều vãi lên áo da thú. Căn bản không uống được mấy ngụm vì sao? Ngươi đáng giá trường sinh hơn ta, ta chỉ là không còn sức lực nữa, còn ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ lạc đến tương lai tươi sáng. Đặng Nho hỏi ông không thông minh, không thể vượt qua những hạn chế của thời đại. Khi còn nhỏ thì sợ chết, sau khi lớn lên, cũng cùng những người khác trong tộc, chỉ biết vùi đầu đi săn. Không bao giờ nghĩ đến việc ngẩng đầu lên trời, suy nghĩ về những thứ đó. Văn minh cần người biết suy nghĩ. Mà, không hề nghi ngờ, ông là một người biết suy nghĩ ưu tú, người không cần trường sinh, Vu Hạ. Ông nói như vậy, ngươi nói ta thích hợp trường sinh hơn ngươi, nhưng ngược lại ta thấy, Nho, người như ngươi mới thích hợp trường sinh, ngươi mãi mãi có thể tiếp nhận những thứ mới mẻ, mãi mãi giữ lại sự tò mò về thế giới. Trường sinh như một quả lê, bị hai người đẩy qua đẩy lại, ta có thể tiếp nhận những điều mới mẻ, nhưng ngươi mới là người sáng tạo ra những điều mới mẻ, ngươi thích hợp hơn ta. Càng nói, Đặng Nho lại càng thấy ông thích hợp với trường sinh hơn. Lúc này, Đặng Nho cũng giống như đám dân mạng từng mong Tần Thủy Hoàng trên trái đất trường sinh bất tử vậy. Cảm thấy chỉ có một người lãnh đạo anh minh vĩ đại, mãi mãi trường sinh bất tử thì mới có thể vĩnh viễn dẫn dắt con người đi đến huy hoàng, ngươi có biết không? Không tiếp lời của Đặng Nho, mà chuyển sang chủ đề khác. Gì? Đặng Nho hỏi. Chúng ta năm đó suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với trồng trọt. Ông nói. Vì sao? Đặng Nho hỏi. Nhìn nửa bát rượu đục trong chén, lúc này ông mới lên tiếng, năm đó có một tiểu tử, không đi săn mà cứ loay hoay với hoa cỏ, ta nghĩ hắn không làm việc đàng hoàng, liền trách mắng hắn. Mọi người đều nói ta dẫn dắt bộ lạc đến với trồng trọt, đến với cuộc sống an ổn, nhưng thật ra, nếu như năm đó ta không trách mắng tiểu tử đó, thì người dẫn dắt bộ lạc đến với trồng trọt phải là hắn. Ngươi nhìn xem, Nho, nếu là ngươi, ngươi có ngăn cản hắn không? Ngươi sẽ không, ngươi không có cái dáng vẻ xem thường những thứ khác. Ta có quá nhiều công tích, đến nỗi bắt đầu tự mãn, xem thường người khác, chỉ cảm thấy người khác là không làm việc đàng hoàng. Vừa nói, ông vừa uống một ngụm rượu, thở dài. Sau khi khiển trách tiểu tử kia, ta lại đi trồng một ít hoa cỏ, cuối cùng trồng ra ngô. Ngay từ khi cây ngô nảy mầm, ta đã hiểu, một người sống quá lâu, đối với con người mà nói, là chí mạng. Đặng Nho im lặng một lúc. Hắn không ngờ rằng, việc phát triển làm nông lại có một đoạn lịch sử như vậy đã chiếm lấy công lao của người trẻ tuổi kia. Đương nhiên, lúc này mọi người vẫn chưa có khái niệm là công. Nhưng lúc này, Đặng Nho ngược lại có chút hiểu ra. Không thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi mãi khai sáng, mãi mãi tiến thủ. Chuyện cây ngô đã nói cho ông biết, ông đã bắt đầu chìm đắm trong công tích mà tự mãn, trở nên bảo thủ. Ông đã bắt đầu từ người sáng lập văn minh chuyển sang cản đường văn minh. Sự chuyển hóa này không nhất thiết là do ông muốn, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Có lẽ chỉ một lần cỡ trách một tiểu bối vô danh nào đó, liền có thể khiến cả bộ lạc đỉnh trệ trong hàng trăm năm. Nho à, ngươi có biết không, cha đã đặt cho ta cái tên này, ông ấy hy vọng ta sẽ rộng lượng như đất trời, gánh chịu vạn vật. Ngươi cần gánh chịu, ngươi đứng trên mặt đất ngẩng mặt nhìn lên trời. Ta đã làm được, thời đại của ta nhất định phải kết thúc, tiếp theo là thời đại của con người. Thời đại của con người là thời đại của tuổi trẻ, là thời đại mãi mãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngoài ngươi ra, không ai mãi mãi trẻ trung, nhưng luôn có những người trẻ tuổi, nhiệt huyết, tò mò về thế giới, đầy ắp khao khát tìm tòi, họ luôn có thể ngã xuống, rồi đứng lên phản kháng lại những lao già như ta. Nho à, bạn thân ta, ngươi trường sinh bất tử, ngươi mãi mãi trẻ trung, mãi mãi có sức mạnh, ta hy vọng ngươi có thể thay ta bảo vệ thời đại của con người. Vừa dứt lời, ông nắm lấy bát rượu, cánh tay run rẩy đưa ra. Đặng Nho hiểu ý của ông, chạm cốc cùng ông, vậy đây có lẽ là chén rượu cuối cùng mà ngươi uống, dù sao ta đi rồi, sẽ không còn ai rót rượu cho ngươi nữa. Năm tháng dài đằng đẵng, ta đi trước một bước. Ha ha cười, ông uống cạn chén rượu, dường như uống quá gấp, bị sặc, ho hai tiếng. Sau khi ho xong, ông nhắm mắt. Không sai, sau khi ông đi, sẽ không còn ai có tư cách đối ẩm với lao già Đặng Nho nữa, đây là chén rượu cuối cùng. Sau khi ông qua đời, tiểu tử bị trách mắng năm đó đã kế thừa vị trí để tránh mạo phạm, cũng để tôn kính người đã cống hiến cả đời cho nhân tộc. Tiểu tử đó đã tạo ra một chữ mới, đế, ông tự xưng là đế, thành lập nên một thời đại mới, thời đại của con người. Còn Đặng Nho thì rời khỏi bộ lạc, dựa vào vũ lực cường đại của mình, trải qua quãng thời gian tách biệt. Hắn đứng nhìn bộ lạc từ xa, nhìn cái thời đại của con người trong miệng của ông. Năm tháng trôi qua, thời gian thấm thoát. Vị đế kia đã khai thác tứ hải, làm cho quy mô của bộ lạc lớn hơn gấp mấy chục lần. Toàn bộ lạc đã lên đến hàng vạn người. Giờ phút này không thể gọi là bộ lạc được nữa, ở thời đại này, bộ lạc đã có hình thức ban đầu của một quốc gia. Nhân tộc dưới sự dẫn dắt của vị đế này cũng phát triển một cách nhanh chóng. Họ thuần phục gia thú, giúp đỡ trồng trọt, xây dựng kho thóc, chứa đựng lương thực. Tuy rằng không thể phát triển quá nhanh, nhưng cũng đang chậm rãi đi về phía trước. Chương 126. Tấn cấp. Chương 126. Tấn cấp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Đặng Nho đến nơi này đã hơn 100 năm. Hắn đã dần không còn nhận biết được thời đại. Hắn tuần hoàn theo chỉ dẫn, nhìn xem thời đại thuộc về con người. Nhìn xem bọn họ phát hiện, sáng tạo, chinh phục, khai thác. Nhìn xem nhiều thế hệ người trong tiếng cười vui vẻ đến thế giới này, lại nhìn nhiều thế hệ người qua đời trong tiếng khóc. Nhìn xem ngôn ngữ của mọi người dần trở nên thành thục. Nhìn xem hết đời này đến đời khác các nhân kiệt trỗi dậy, dẫn dắt nhân tộc đến một tương lai tươi sáng hơn. Không sai, không ai vĩnh viễn trẻ trung, nhưng luôn có những người trẻ tuổi. Bọn họ khai sáng thời đại, bọn họ bắt đầu bảo thủ, bọn họ bắt đầu sợ chết, bọn họ có tình ngộ, có cố chấp, người nghĩ thoáng thì ít ỏi đáng thương. Nhưng nói chung, luân hồi sinh tử là bất khả định. Luôn có những người trẻ tuổi thay thế lao già mục nát, dẫn dắt mọi người mở ra một chương mới. Nhưng cũng luôn có những kẻ tham lam đẩy người dân vào khổ sở. Tham tiền, tham sắc, tham quyền, tham trường sinh Đặng Nho để mọi chuyện trong mắt. Hắn nhớ kỹ di ngôn, bảo hộ thời đại của những người tốt. Khi có nhân họa làm loạn thiên hạ, hắn âm thầm ra tay, bình định tất cả để lập lại trật tự. Theo năm tháng tích lũy, kiến thức của hắn, trí tuệ của hắn đã vượt qua phạm chủ con người. Một câu thành sấm năm đó, kể từ sau địa chi, liền không còn ai có tư cách uống rượu cùng hắn. Ngẫu nhiên, Đặng Nho cũng cảm thán về sự tịch mịch của trường sinh. Dưới sinh mệnh dài dằng dặc, những người từng cứu, từng hận, từng sùng bái, đều hóa thành cát bụi. Hắn không biết bảo vệ thì có ý nghĩa gì. Dường như cả giống loài người, cũng chỉ là một chủng tộc bình thường trong năm tháng dài đằng đẵng. Trong trí nhớ, cũng theo năm tháng trôi qua mà ngày càng mơ hồ. Trường sinh khiến mọi thứ đều trở nên hư vô, vô nghĩa. Không có gì có thể lay động cảm xúc của Đặng Nho. Đặng Nho bức thiết muốn tìm một lý do để sống tiếp. Trực giác nói cho hắn biết, điều này rất quan trọng. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Hắn nhìn xem văn minh biến chuyển từng ngày, từ bộ lạc nguyên thủy đến thời đại phong kiến, rồi lại đến những tòa cao ốc san sát. Trong những năm tháng đó, hắn hoặc tọa thiền trong núi, hoặc nhập thế tiếp nhận những kiến thức mới. Ngẫu nhiên nhân gian loạn lạc, hắn sẽ ra tay bình định để lập lại trật tự. Dân ra, hắn ngày càng giống một vị tiên trong truyền thuyết, các ngươi cảm thấy nên cho hắn bao nhiêu điểm? Trong không gian tâm ma, Thương Tấn tâm ma nhìn các lão hỏa kế khác hỏi. Đối với Trường Sinh, dường như hắn không hề e ngại, cũng không hề cảm thấy những người thân rời đi quá đau khổ. Ở mặt này, ta cảm thấy có thể cho điểm giáp. Tâm ma ba đầu sáu tay nói. Ừm, đúng là có thể cho điểm giáp. Các tâm ma khác nhau nhào phụ họa. Một đám tâm ma qua loa như một đám kẻ a dua. Vậy tốt, điểm này cho giáp. Thương Tấn tâm ma quyết định dứt khoát, ngay sau đó hắn lại hỏi. Vậy, đạo tâm thì sao? Vấn đề đạo tâm rất quan trọng. Dù thái độ với Trường Sinh có thể được giáp, nhưng đây chỉ là bổ sung điều cuối cùng quyết định có qua hay không, vẫn là việc Đặng Nho dưới ảnh hưởng của Trường Sinh, có còn kiên định với việc thưởng thiện phạt ác hay không. Ban đầu hắn rất kiên định, nhưng dưới ảnh hưởng của Trường Sinh, hắn bắt đầu rơi vào hư vô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần nó xuất hiện, hắn vẫn có thể duy trì đạo tâm, nhưng dao động chính là dao động, cho điểm mất. Thần ma ba đầu sáu tay nói thêm. Ừm, đúng là có thể cho điểm mất. Một đám người lại a dua nói. Một giáp một đất, vậy thả người đi, hắn qua hải rồi. Thương Tấn tâm ma có chút đau đầu ông đầu. Thật ra, Đặng Nho vốn không qua nổi khảo nghiệm này. Nhưng là, những người có thể xông đến càn khôn cảnh quá ít. Coi như là mở một con đường mà thôi. Thương Tấn tâm ma vung tay lên, làm tiêu tan quả cầu ánh sáng này Đặng Nho từ thế giới ảo ảnh đi ra. Những ký ức vốn có lại quay về trong đầu. Thì ra là thế, hôm nay ta mới biết ta là ta. Đặng Nho ông đầu, những ký ức và kinh nghiệm hơn vạn năm, khiến trong một lúc hắn có chút không phân rõ mình rốt cuộc là ai. Là Nho sinh trưởng sinh vạn năm trong ảo cảnh, ngồi xem phong vân biến ảo. Hay là sát sinh hòa thượng giết hàng vạn người, thành tựu vị trí sát sinh Phật. Như vậy, là tính quải. Đặng Nho nhìn mấy tâm ma trước mắt hỏi. Kinh nghiệm vạn năm trong ảo cảnh, thật sự đã bù đắp sự thiếu hụt kinh nghiệm sống của hắn. Rất nhiều thứ đều có thể bỏ qua, nhưng lý niệm thưởng thiện phạt ác kéo dài ba đời đã trở thành chấp niệm của hắn. Không ngờ Đặng Nho vốn cho rằng mình đã bỏ qua được thiện ác nhân gian trong ảo cảnh. Ừm, chúc mừng ngươi, ngươi qua hải rồi. Thương Tấn tâm ma vỗ tay nói. Đa tạ. Đặng Nho vừa dứt lời, liền xuất hiện ở bên ngoài ảo cảnh, cảm nhận được mình có thể mở ra sức mạnh của đất trời. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, mình nên làm những gì. Đặng Nho ngồi xếp bằng xuống, thả ra kim cương pháp tướng, uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp cả thiên địa. Những cường giả của dị tộc tứ phương đại tĩnh cảm nhận được uy áp cường đại này, nha nhào thu lại ý định chia nhau trung nguyên thừa dịp đại tĩnh long mạch tan rã, thuần dương chân nhân và hóa. Uy thế làm kinh sợ những dị tộc này, Đặng Nho coi như giải quyết xong nhân quả với khí vận cự long và 16 đế của đại tĩnh. Tiếp theo, hắn muốn thực hiện trách nhiệm của mình. Chỉ thấy hắn vừa động tâm niệm, trong nháy mắt, vô số lưu quang bay ra từ phía sau, đó là vô số hóa thân bên ngoài. Bọn họ có thể thay thế hắn, chứng ác dương thiện ở mọi nơi hẻo lánh có thể và không thể nhìn thấy. Chấm dứt nhân quả, gánh vác trách nhiệm, Đặng Nho muốn đi thực hiện tư tâm của mình. Hắn chắp tay hành lễ, vừa động tâm niệm, vô tận mênh mông lực lượng tuôn ra từ người hắn. Hét lớn một tiếng, mở. Một dải trường hà sáng chói xuất hiện trước mặt Đặng Nho. Đây là dòng sông thời gian. Đặng Nho khóa chặt ánh mắt vào một đoạn ngắn của dòng sông thời gian. Trong một khoảnh khắc trước khi thê tử tan biến, dùng pháp lực ngưng tụ lại nhục thân cho nàng, đưa nàng từ dòng sông thời gian trở về. Chương 127. Rất ngọt. Chương 127. Rất ngọt. Đặng Nho nhìn cô nương mặt trẻ con trước mặt. Hắn không biết tên của nàng, hoặc có thể nói, nàng không có tên. Hắn chỉ gọi nàng là thê tử trong ảo cảnh. Hoan nên. Khoe miệng Đặng Nho cong lên, cười với thê tử trước mặt. Ngốc. Không, ngươi không phải đồ ngốc, đồ ngốc của ta không có chọc như vậy. Thê tử lùi về sau mấy bước. Bốn. Đặng Nho trầm mặc một lát. Thấy Đặng Nho trầm mặc như cá gỗ, thê tử không khỏi bật cười, người nghiêng ngả về phía trước. Đùa ngươi thôi đồ ngốc, ha ha. Cười một hồi lâu, thê tử mới dừng lại, nàng nhìn xung quanh khung cảnh xa lạ, đưa tay ra, cảm nhận luồng khí trong không khí. Đây chính là thế giới thật sao? hình như cũng không có gì khác biệt so với thế giới của chúng ta. Tuy thê tử nói như vậy, nhưng cảm xúc mà nàng biểu lộ ra không hề thất vọng. Dường như, nàng rất thích thế giới này đúng vậy, nàng đối với sự chân thật hay không, kỳ thật không có cảm giác gì Đặng Nho hiểu, hơn 20 năm sớm chiều ở chung, hắn hiểu được, vị thê tử này của mình, thích nhất là những thứ mới lạ. Cảnh sắc mới, thành thị mới, chuyện xưa mới, vật mới, điều này cũng đủ để chứng minh, năm đó nàng vì hắn mà lưu lại trong một thành mấy chục năm như một ngày, rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Đương nhiên, thế giới ban đầu, là huyễn cảnh do người dùng thần thông tạo ra, còn nơi đây, là thế giới thật. Đặng Nho lên tiếng nói đương nhiên hắn cũng không rõ ràng thế giới này có thật hay không. Nhưng, việc cứ vòng vo mãi có ý nghĩa gì đâu. Đơn giản hóa mọi việc là tốt nhất. Đồng đốc, ngươi cho ta một cái tên đi. Thê tử nhìn bầu trời đêm đầy sao, đông lên tiếng. Một vòng tâm ma kiếp đã qua, thậm chí chưa đến một đêm. Có thể, nhưng trước khi đó, ngươi có muốn đi xem thế giới này không? Đặng Nho nói. Bây giờ đưa thê tử sống lại, hắn vậy mà không biết nên đối diện với vị thê tử này như thế nào. Vạn năm kinh nghiệm cuộc sống, khiến hắn sớm đã coi nhẹ tình yêu nam nữ. Nhưng ân tình của vị thê tử này, hắn sẽ không quên. Không, ta muốn có tên trước. Thê tử lắc đầu, kiên quyết nói. Nàng muốn có tên. Có lẽ vì cảm giác không chân thật, khiến nàng rất bất an. Nên nàng muốn một cái tên. 4. Đặng Nho nhìn thê tử, bắt đầu chăm chú suy tư. Nên đặt cho nàng một cái tên như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định cho nàng một cái tên đơn giản nhất, rõ ràng nhất. Hắn nhớ lại, khi độ tâm ma kiếp thứ 3, cảm xúc của hắn rất đồng. Hay là, ngươi cứ gọi là Thu Duyên đi, duyên phận mùa thu, rất chuẩn xác. Thê tử ngẩn người. Nàng suy tư cái tên này. Trực giác nói cho ta biết, cái tên này không đơn giản như ngươi nói. Nàng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đặng Nho, khiến Đặng Nho có chút rụt rè. 4. Dù có vạn năm kinh nghiệm cuộc đời, Đặng Nho giờ phút này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh đúng vậy, cái tên này thật sự không đơn giản. Nhưng cũng kỳ thật chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà, ta rất thích cái tên này. Nàng đột nhiên lại cười tươi. Gương mặt trẻ con khi cười lên, rất đáng yêu. Về sau cứ gọi ta là Thu Duyên nhé. Nàng nói, sau đó nàng chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng bước tới. Đồng đốc, dẫn ta đi xem thế giới này đi. Thế tử, không, Thu Duyên đống nhiên nói. Được. Đặng Nho gật đầu. Hắn có vô tận tuổi thọ, bỏ ra 100 năm ngắn ngủi để bồi vị thê tử này qua cuộc đời của nàng. Không có gì khó. Đặng Nho nhìn bàn tay thê tử đưa ra, hắn nắm lấy, dẫn nàng đi về phía xa. Mấy năm sau, chiến sự thiên hạ dần dần bình định. Không ai có thể ngờ đến, cuối cùng người tranh giành thiên hạ, không phải Lý Lam mang thân phận hoàng thất chiếu trước, không phải hoàng thất Đại Tinh tàn lụi, cũng không phải Độc Câu Nguyệt người cầm vũ khí nổi dậy sớm nhất, càng không phải những vương hầu tướng lĩnh, mà là một bộ khoái nhỏ bé, dẫn dắt thành viên trong tổ chức. Lưu Quý Thành công giết ra từ trong đám hào kiệt, cuối cùng lên ngôi thiên tử. Dưới sự đề nghị của Đặng Nho, Lưu Quý Thành lập chính quyền, liền xưng là Hán. Từ đó, dân chúng thiên hạ lần nữa tiến vào cuộc sống an ổn. Nguyệt Nhi Thành, một đứa nhỏ 6 tuổi đá quả cầu trong một viện, chán nàng đẫm mồ hôi, nhưng không thấy mệt mỏi. Đứa nhỏ thích ăn mì vằn thắng không. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai đứa nhỏ. Đứa nhỏ trân trọng cất quả cầu đá, nàng nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, ở đó có một người đàn ông đầu trọc mặc áo trắng, còn có một nữ nhân xinh đẹp mặt trẻ con. Các ngươi là ai vậy? Đứa nhỏ nhìn người tới, không hiểu vì sao, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy người đàn ông áo trắng này, nhưng nàng lại cảm thấy ông ta phá lệ thân thiết. Đứa nhỏ thích ăn mì vằn thắng không? Người đàn ông đầu trọc không trả lời câu hỏi của đứa nhỏ, chỉ hỏi lần thứ hai. Đứa nhỏ nghiêng đầu, nàng không rõ tại sao vị ca ca đầu chọc trông rất đẹp này lại hỏi nàng có thích ăn mì vằn thắn hay không. Mì vằn thắn, chắc chắn là nàng thích. Có thịt, có mì, có canh, còn có muối. Thích ạ? Đứa nhỏ không hiểu sao, đối với người ca ca áo trắng trước mặt này không hề có chút cảnh giác. Vậy, ta mời ngươi ăn vằn thắn, có được không? Đặng Nho nhìn cô bé trước mặt, giọng nói bình thản hỏi. Dạ được ạ. Đứa nhỏ không chút do dự, thậm chí không hề có một chút nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý. Đặng Nho dẫn đứa nhỏ đến sạp mì vằn thắn năm đó ông lão bán mì vằn thắn năm đó đã già yếu. Những năm này, con trai của ông lão đã tiếp quản sạp hàng của cha mình, bắt đầu bán mì vằn thắn ở đó. Đây có lẽ cũng là một tiểu luân hồi. Không lâu sau, ba bát mì vằn thắn được bày ra trước mặt ba người. Đứa nhỏ bưng bát ăn mì vằn thắn rất ngon lành. Đặng Nho nhìn nàng, trong đầu lại nghĩ đến năm đó Từ Nhị Nha ngồi đối diện hắn, lần đầu tiên gặp mặt cũng là ăn như hổ đói vậy. Nhưng lại khác, khi đó Nhị Nha là vì đói bụng không ăn cơm là sẽ chết đói, còn cô bé lúc này chỉ đơn thuần là tôn trọng đồ ăn mình thích mà thôi, ăn rất sạch sẽ. Bây giờ tất cả mọi người có thể ăn no. Đặng Nho lẩm bẩm nói với cô bé trước mặt. A, đứa nhỏ ăn mì vằn thắn rụt miệng lại a một tiếng. Không rõ vì sao vị ca ca trước mặt bỗng dưng lại nói những điều khó hiểu như vậy. Ca ca, cho ca mức quả này. Đứa nhỏ bỗng nhiên lấy từ bên hông ra một cây mức quả, nói với Đặng Nho đó là cây mức quả nàng định để dành buổi tối, khi cha mẹ không chú ý, sẽ lên ăn. Nhưng bây giờ, vị ca ca áo trắng này đã mời nàng ăn mì vằn thắn, nên nàng không thể ích kỷ, nếu không sẽ lộ ra nàng không hào phóng. Được. Đặng Nho nhìn cây mức quả mà đứa nhỏ đưa cho, cười, nhận lấy nó, nhẹ cắn một miếng, rồi khen ngợi. Ừm, rất ngọt. Chương 128. Hoàn tất. Chương 128, hoàn tất. Các minh đệ, ta cũng không biết đây là lần thứ mấy nói lời này, nhưng lần này, ta phải nói một tin rất nặng nề. Bởi vì lý do ô danh hóa tôn giáo, kiểm duyệt cho quyển sách này của ta, ngay cả quyền hạn cơ bản như tên sách cũng không cho, rất nhiều quyền hạn đều bị kẹt, biên tập cũng nói chỉ có thể nhanh chóng kết thúc. Cũng có chút tiếc nuối, rõ ràng đã nghĩ ra rất nhiều chi tiết, nhưng vì lý do ô danh hóa tôn giáo mà ra, nếu có lần sau, ta nhất định không động đến cấu tứ Phật giáo này. Tin tưởng các vị cũng có thể nhìn ra được, quyển sách này đã kết thúc. Hoàn tất vô cùng nội vàng, rất nhiều thứ không có viết, suy nghĩ rất nhiều đảo hố cũng không kịp đảo. Về phần viết quyển sách này ý nghĩ, ngoại trừ cơ bản nhất kiếm tiền bên ngoài, còn là bởi vì ta một cái văn thanh, không quen nhìn hiện tại những cái kia trên mạng những cái kia non kêu làm ác vô tội, làm người không vì mình, trời chu đất diệt các loại. Ta không thích, cho nên ta liền muốn viết một cái chuyên môn trừ gian diệt ác nhân vật chính. Bộ này sách trọng tâm chính là như vậy, vương triều những năm cuối, bách tính loạn ly, lại bất đắc dĩ làm ác, cũng có như cũng là thiện, lại bị người làm thịt. Rất loạn thế đạo, nhưng cái này không có nghĩa là làm ác là chính xác. Nếu như làm ác là đúng, vậy thì người bị hại kia tính là gì đâu? Tính bọn họ không may à? Viết tới cái này, ta nhìn thấy có chút bình luận sách nói, nhân vật chính dối trá, nói cái gì, ác nhân làm ác cũng là có lý do, mà nhân vật chính đâu, cũng bất quá là, dựa vào cái kia sát sinh Phật truyền thừa, cũng là có mục đích đi làm ác đúng vậy, liên quan tới trừ ác mục đích điểm này, hắn cũng không đơn thuần. Nhưng ta trong sách cũng một mực không hề không thừa nhận điểm này, nhân vật chính cũng chưa từng lấy cái gì hiệp khách tự cho mình là. Hắn chính là một cái thuần túy lấy ác chế ác, bạo lực hòa thượng, thỉnh thoảng sẽ đối gặp phải chuyện có chút cảm nộ. Hắn ban đầu là bởi vì muốn phải mạnh lên, lại thêm cảm thấy sát sinh Phật lý niệm rất ngầu, rất thích, hắn mới lập ra pháp thể. Dối trá, ta cảm thấy nhân vật chính của ta xa xa chưa nói tới. Chẳng lẽ cũng bởi vì nhân vật chính trong quá trình trừ ác được tăng lên tu vi chỗ tốt, liền phải không thừa nhận tất cả những gì hắn làm, sau đó mang lên một câu dối trá à? Chẳng lẽ, thật sự nếu để cho người làm việc tốt, chết quóng, chết đói ở ven đường, một chút chỗ tốt cũng không có thể cầm, mới xứng đáng được một câu tiên sinh đại nghĩa sao? Vậy thì không gọi là làm chuyện tốt, kia thật gọi là mang nặng vào mình. Mặc dù, thế giới này vốn cần những người như vậy đứng ra, mở đường cho những người khác, đây chính là ý nghĩa xây dựng nhân vật chính của ta. Sau đó, liên quan tới cái gì mà nhân không nên giết các loại? Ta thấy một bình luận sách nói cái gì, thử hỏi nếu như các ngươi sinh sống trong cái thế giới này, các ngươi sẽ lựa chọn giết người, ngự trị lên trên đầu người khác, hay là chịu cảnh bị người khác trả đạp? Cái thằng ngốc đó. Tiểu khả ai đó nói xong câu đó liền cho rằng ác nhân không đáng chết, không nên giết. Ta rất muốn phản bác câu nói này, nhưng mà, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, lại muốn hoàn tất sách cũ, nên không rảnh để chuyên môn phản bác hắn. Bây giờ viết đến đây, tiện cùng các vị nói chút tâm đắc, sau đó thì nhân cơ hội này phản bác một chút cái thằng ngốc bốn. Tiểu khả ái ngốc niết này đầu tiên, cái thế đạo này, cũng không phải làm ác liền có thể ngự trị lên trên người khác. Nếu làm ác có thể hoàn toàn ngự trị lên trên người khác, đi ức hiếp người khác, người trong thiên hạ đã đều đi làm ác rồi. Thế giới này có trật tự của nó. Tiểu khả ái ngốc niết kia nói, không làm ác, cũng chỉ có thể bị người khác trà đạp, là không tồn tại ông lão bán mì vằn thắn cả đời không làm ác, vẫn có thể nuôi cả gia đình. Lão sát quỷ dụ dỗ từ nhị nha thân thể làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng có thấy đứng trên đầu người khác đâu. Thực tế cũng vậy, rất nhiều người cho mình làm ác, vung lương tâm, liền có thể biến thành cao khải cường, kỳ đồng vị hô phong hoán vũ gì đó. Nếu thật như vậy, thì còn ai đi kiên trì lương tâm, đi làm việc thiện, đi an phận thủ thường làm gì, đều đi làm chuyện xấu cho rồi. Nhưng trên thực tế, bọn họ trở nên xấu chỉ có thể cho cảnh sát thêm công trạng thôi. Sau đó, liên quan đến cái tên ngốc. Tiểu khả ái ngốc biết nói, ác nhân làm ác cũng có lý do, bọn họ không đáng chết loại này. Ta chỉ có thể nói, mẹ nó, người ta vì tiền đem mẹ ngươi giết sau đó nói một câu, ta cũng có lý do, ta sống không nổi, ngươi tranh thủ tha thứ cho ta đi. Lúc này ngươi sẽ đường hoàng nói ác nhân thật đáng thương sao? Sẽ còn đường hoàng nói thế gian không có thiện ác chi phân à? Mẹ nó, điển hình là đao chưa chém đến mình nên không biết đau. Còn mẹ nó lại trung tình với ác nhân. Ta cũng không biết nên khen hắn là tâm địa thiện lương, đến ác nhân đều có thể mẹ nó trung tình hay là nên mắng hắn là đồ xấu xa, đi mắng nhân vật chính chuyên trừ ác dưới ngòi bút của ta. Thôi, ngoài lời nói vậy là được rồi. Sau đó nói về cái chết của lão hoàng đế. Có huynh đệ nói, có loại cảm giác như Chu Nguyên Chương trước khi chết đây chỉ là ảo giác. Chu Nguyên Chương chết, trong bộ phim truyền hình kia, là khí phách, là sự kết thúc của một anh hùng. Mà lão hoàng đế xưa nay không tự cho mình là một anh hùng, hắn chết không hề khí phách. Hắn thậm chí không thể thản nhiên tiếp nhận cái chết. Hắn trước khi chết đều đang sợ hãi. Hắn sợ bản thân xuống gặp liệt tổ liệt tông không tiện bàn giao đương nhiên, dựa theo thiết lập nhân vật, hắn sợ nhất là nếu hắn chết, bách tính phải làm sao? Mặc dù lúc này đại tính bách tính đã sống không tốt lắm, nên ta dùng mặt trời lặn khi hắn chết để tượng trưng cho đại tính này. Giờ phút này đại tính tựa như vầng thái dương đang lặn, mặc dù không còn như ban trưa, nhưng vẫn còn chút dư quang và hơi ấm để sưởi ấm bách tính. Mà sau khi tà dương xuống, sẽ hoàn toàn là đêm dài đằng đẵng, băng lãnh, ngay cả ánh trăng cũng băng lãnh, điều này tượng trưng cho việc sau khi đại tính vong quốc, hoàn toàn mất đi trật tự, bách tính không cảm nhận được một chút ánh sáng và hơi ấm nào, lại một lần nữa lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, đây chính là điều mà lao hoàng đế lo lắng. Nên trước khi chết, hắn hỏi tiểu thái giám kia, mặt trời có còn mọc như thường lệ không, đến khi tiểu thái giám nói mặt trời sẽ mọc như thường lệ, hắn mới yên tâm. Vì hắn hiểu, vương triều thay đổi là một chuyện bình thường, giống như mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Hiện tại đang lặn, một ngày nào đó sẽ lại mọc lên. Nhất định sẽ có một vầng mặt trời, lại so với ngày hôm nay, càng lớn, càng tròn. Lúc này hắn mới yên tâm lựa chọn ra đi. Ta thấy có huynh đệ nói, vầng mặt trời đó đã không phải là mặt trời hôm nay, thì còn có tác dụng gì? Thật ra ta cũng muốn phản bác một chút. Hoàng đế thông thường độc chiếm thiên hạ, ngày thứ hai mọc lên đã không phải mặt trời gia tộc hắn thì khẳng định không có ích gì. Nhưng thiết lập của lão hoàng đế là vô lực xoay chuyển tình thế, nhưng lại yêu dân như con. Lý niệm của ông ta là lo cho thiên hạ đương nhiên, sẽ có những sai lầm và bất công trong lý thuyết này. Nhưng trước mắt đây là điều mà ta có thể nghĩ ra là thích hợp nhất, ông ta không quan tâm, vầng mặt trời tiếp theo mọc lên có phải là mặt trời của nhà Lý hay không, ông chỉ để ý, vầng mặt trời tiếp theo có thể mang đến sự ấm áp cho bách tính hay không. Những cái khác, đối với lão nhân đã gần đất xa trời đó mà nói, không có gì quan trọng hơn cả.